Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 65 của Đọc sách cùng An. Khi mình đang ngồi viết những dòng này thì Hà Nội đang mưa rất to các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên mình thật sự dành thời gian ngắm nhìn và cảm nhận cơn mưa ở ngoài này. Mặc dù có thể lượng nước không nhiều bằng, nhưng mình có cảm giác mưa ở ngoài này có gì đó dữ dội hơn hẳn ở Sài Gòn. Gió rít lên từng cơn, sấm kêu rầm trời. Tự dưng làm mình nhớ lại ngày xưa, có lần mẹ đón mình đi học về mà trời mưa rất to. Ngồi sau lưng mẹ ấm, nghe mưa bên ngoài rơi lộp độp vào cái áo mưa, chẳng sợ gì cả. Mãi cho đến tận bây giờ, mình vẫn thích cái cảm giác được ngồi trong nhà, nhìn mưa dữ dội bên ngoài. Cảm giác như được gột rửa, nước mưa cuốn trôi đi mọi ưu phiền. Ngồi trong nhà thì cảm giác an toàn, yên tâm lắm. Mà mỗi lần mưa thì giống như mình được truyền cảm hứng ấy. Câu chữ cứ tuôn ra ào ào, phải mở máy lên vội để soạn lời dẫn cho số lần này. Mặc dù ban đầu thì dự định mình viết kiểu khác cơ. Ban công nhà mình thiết kế dạng cửa kính, nên chỉ việc xoay bàn ra phía cửa, mở máy tính lên, nghe mùi hoa sen tỏa ra thoang thoảng từ bình hoa kế bên, pha một bình trà ấm, thế là có thể thả hồn lãng đãng theo mưa được rồi. Cuốn sách của ngày hôm nay có tựa đề Gánh gánh gồng gồng của tác giả Xuân Phượng. Mình biết đến bà Xuân Phượng qua chương trình Have a Sip cách đây gần một năm. Khi ấy bà đã 93 tuổi và vẫn rất minh mẫn. Những mẩu chuyện sinh động theo suốt chiều dài cuộc đời được bà kể trong buổi phỏng vấn hôm ấy khiến cho mình tò mò về cuốn hồi ký này. Và quả thật, bà đã dẫn mình qua rất nhiều cung bậc cảm xúc về cuộc đời đầy thăng trầm nhưng rất sống động và nhiều màu sắc của bà. Mình ngưỡng mộ cuộc đời dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân của bà. Từ một cô tiểu thư được giáo dục bài bản, sống trong nhung lụa, dám dấn thân ra chiến trường, chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Trải qua biết bao nhiêu nghề nghiệp, từ một cô kỹ thuật viên thuốc nổ, y tá, phóng viên bản tin kháng chiến của Bộ Tài chính, thông dịch viên, bác sĩ nhi khoa, dịch và thuyết minh tiếng Pháp, đạo diễn phim tư liệu chiến trường. Rồi khi đất nước độc lập, bà lại mở triển lãm tranh, góp phần đem văn hóa Việt đi khắp thế giới. Dấu ngoặt khiến cho mình ngưỡng mộ bà nhất là thời điểm bà dám từ bỏ công việc khám bệnh tại phòng khám sang trọng chuyên dành cho người nước ngoài để dấn thân ra chiến trường, ghi lại những thước phim chân thật về chiến tranh. Một bước ngoặt lớn, dám đi ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi điều trái tim muốn theo đuổi. Một việc mà rất nhiều bạn trẻ ngày nay, trong đó có mình, không dám mạo hiểm để từ bỏ và theo đuổi. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới có cảm hứng để viết về một cuốn sách như lần này. Mình sẽ dành hai số cho Gánh gánh gồng gồng. Có thể thời lượng ngắn ngủi sẽ không có thể lột tả được hết những cảm xúc mà cuốn sách có thể mang lại. Cho nên là sau đó thì nếu như bạn cảm thấy hứng thú thì hãy tìm đọc để có được những cảm xúc trọn vẹn hơn nhé. Tập ngày hôm nay mình sẽ đọc 3 mẩu chuyện. Đầu tiên là về tuổi thơ đủ đầy vật chất của bà khi còn nhỏ. Thứ hai đấy là cảnh bà sinh con đầu lòng khi chồng vắng nhà đi công tác. Và thứ ba là những gian nan khi bà cùng các con tìm đường trở về Hà Nội từ an toàn khu sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Những trường học đầu tiên. Tôi mới lên 6 tuổi, ba tôi đã bắt vào lớp đồng ấu của trường tiểu học Đà Lạt. Tính tình ông nghiêm khắc, cả tỉnh đều biết. Sân trường đang ồn ào hơn phiên chợ với mấy trăm học sinh, chỉ cần ba tôi cất tiếng, các trò, là sân trường im phăng phắc ngay, lớp nào xếp hàng vào lớp nấy. Uy tín ông lớn đến nỗi các bạn bè và bà con từ Cầu Đất, Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết đều đưa con gửi nhà chúng tôi để đi học. Tất cả 18 người. Nhà tôi lúc nào cũng có một ông thầy giáo tại gia chuyên theo dõi việc học hành và hạnh kiểm của chúng tôi. Có việc gì sai trái, thầy Tân ghi vào một quyển sổ mà thầy hay cười cười hua lên dọa chúng tôi. Sổ Nam Tào đây, các trò coi chừng. Mỗi sáng chủ nhật đầu tháng, quyển Nam Tào được dở ra. Trong phòng học, chúng tôi xếp hàng khoanh tay lại, cúi đầu xuống. Trò nào lười học, bỏ đi chơi trong giờ tự học, cãi nhau to tiếng trên bàn ăn đều được thầy ghi chép không sót một chi tiết. Tôi còn nhớ cảnh ba tôi ngồi giữa nhà, mắt nhìn thẳng. Anh Đường hầu bên cạnh, tay cầm chiếc roi mây to tướng màu ngà. Ba tôi sướng tên một tội đồ, chỉ cần nói nằm xuống là anh nào anh nấy mặt xanh dần, lầy bầy leo lên chiếc phản nằm úp mặt. Ba tôi hỏi, tội của trò đánh mấy roi? Dạ, hai roi. Ba tôi đưa mắt nhìn anh Đương, anh thẳng tay vút hai cái. Kẻ tội đồ nhảy dựng lên, run rẩy xoa đít nhưng không được khóc, lồm nhồm bò dậy, quay lại vái ba tôi. Thưa thầy, từ nay con không dám nữa. Sổ Nam Tào tiếp tục được dở ra, lại một tên khác lập cập leo lên chịu trận. Tôi cũng đã phải leo lên leo xuống mấy tấm phản ấy vài lần. Những buổi trừng phạt khiếp đảm ấy mà tôi đứng nhìn sau cửa sổ, chỉ lắc đầu thở dài. Nhờ vậy, tuy nhà có đến trên 20 trẻ nghịch hơn quỷ sứ, mà giờ ăn, giờ nghỉ, giờ đánh ping pong, đánh bia, giờ tự học, đầu vào đấy. Thầy Tần rất mê đánh ping pong, nhưng đánh rất kém. Vô địch bóng bàn hồi đấy là Mão, còn một ông xếp ga ở Nha Trang, cũng trọ học tại nhà tôi. Hôm nào Mão cao hứng vụt cho thầy Tần đỡ bóng tối tăm mặt mũi, thua ngay vào hiệp 2 là sổ Nam Tào ghi ngay. Mão nói chuyện trong giờ tự học. Tôi thì cho thầy Tần thua vào hiệp 3 trong tiếng cổ vũ khoái trá của đội quân nhà ông Đốc. Lập tức Phượng đi lang thang ngoài đường. Chúng tôi cáu lắm. Sau Xuân Ba, em tôi tìm được ra một kế, đành chịu nhục để cho thầy thắng ping pong, chả sẽ không hành hạ tụi mình nữa đâu. Y như rằng sổ Nam Tào trở nên thưa thớt danh sách những kẻ tội đồ. Trường tiểu học Đà Lạt những năm 1930-1940 nổi tiếng về học sinh học giỏi, có giáo dục. Không biết ông Đốc Cán có đóng góp gì trong việc duy trì kỷ luật thép trong trường này không. Tôi còn một anh bạn học cùng lớp, học giỏi hơn tôi, anh Phạm Khắc Lãm. Sau này anh là Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho đến lúc về hưu. Không hiểu anh còn nhớ hình ảnh của ông Đốc Cán không. Tôi tốt nghiệp trường tiểu học Đà Lạt, được má tôi đưa đến hiệu cô Susan cho uốn tóc, niềm mơ ước của tất cả các cô bé Đà Lạt thời ấy. Một buổi sáng, má tôi diện cho tôi bộ váy áo đẹp nhất được may đo tại hiệu những cây kéo vàng, và ba tôi chở một mình tôi lên xe hơi hướng đến thác Cam Ly. Tôi phơi phới ngồi trong chiếc xe hơi nhà duy nhất của Đà Lạt thời ấy, quần áo mới, lại được đi chơi một mình với ba. Nào ngờ ông không vào thác Cam Ly mà đưa tôi đến một ngôi trường rộng mênh mông nằm giữa một khu rừng thông biệt lập. Từ tận sân trường, một bà nữ tu áo dài đen trùm đến chân, một chiếc khăn hai màu đen trắng trùm từ trán phủ đến nửa lưng, tươi cười đón cha con tôi. Chúng tôi cùng đi xuống lưng chừng đồi, vào một lớp học nằm giữa những hàng thông cổ thụ. Một bà nữ tu khác đang ngồi trong lớp. Ba tôi chào hai bà nữ tu, quay lại dặn tôi gắng học cho giỏi, rồi gấp gáp đi thẳng đến chỗ đậu xe. Bà giáo dắt tay tôi vào ngồi hàng ghế đầu. Tôi nhìn quanh, toàn những nữ sinh Pháp trạc tuổi tôi. Bà đọc một bài chính tả. Trình độ tiếng Pháp của tôi lúc bấy giờ chỉ loanh quanh vài chữ ngô nghê. Bà này đọc quá nhanh, cứ ríu rít như chim, thật không hiểu bà ấy đọc cái gì. nhưng tôi vẫn cúi xuống, nghe gì viết nấy, mồ hôi tay rịn cả trang giấy. Chiều hôm ấy, ba đến đón. Tôi khóc thảm thiết trong xe. Lạy ba đừng cho con đi học trường Pháp. Ba tôi im lặng và lái xe đến cửa hàng xe đạp của bác Cam ở đầu chợ Đà Lạt. Con học giỏi, ba má cho con một chiếc xe đạp. Con ngồi lên cái nào là ba mua cho cái ấy. Tôi tưởng mình nằm mơ. Chao ôi, một chiếc xe đạp của riêng mình. Tôi nhảy tót lên một chiếc xe màu vàng chói, nhãn hiệu San Estin. Chiếc xe đạp được trở về nhà, các em tôi ùa ra, thầy Tần cũng chạy đến. Hắn có biết đi xe đạp đâu mà mua. Má tôi đáp ngay, tôi nhờ thầy tập cho hắn. Sáng hôm sau, ba tôi lại đưa tôi đến trường. Được xe đạp sướng mê nên tôi quên việc phải khóc để xin ba không đi học. Đến lớp, bà giáo trả vở chính tả. Đến tên tôi, bà mở vở và giơ cao lên trước cả lớp. Đời tôi chưa bao giờ được cười nhiều như thế này. Em viết một thứ tiếng không ai có thể hiểu nổi. Tôi mở vở. Một con zero to tướng màu đỏ với những dấu hỏi, những dấu chấm than chằng chịt đè lên mỗi chữ viết của tôi. Cả lớp cười ồ lên. Tôi đứng chân người, không khóc nổi. Buổi học đầu tiên trong ngôi trường dạy bằng tiếng Pháp đã xảy ra như thế. Thầy Tần tích cực cho tôi đi xe đạp. Mất mấy buổi đầu chầy chật đầu gối, toác móng chân, tôi thành thạo đạp xe ngày ngày 3 cây số đến trường. Sau này, bà giáo nữ tu kể lại lý lịch ngôi trường. Bà Nguyễn Hữu Thị Lan, con gái một điền chủ giàu có ở Đà Lạt, đã học tại trường nữ tu viện của những loài chim ở Paris. Khi về nước, trở thành Nam Phương Hoàng hậu. Vì yêu thích cách giáo dục của trường này, bà tình nguyện hiến 12 hectare đất đồi thông cổ thụ ở ngay gần thác Cam Ly để mở một trường tương tự. Các giáo viên đều là các nữ tu bề trên, trình độ học vấn từ tú tài đến tiến sĩ ở Paris. Trường chỉ dành cho nữ sinh, đại đa số là con em các quan chức, các chủ đồn điền Pháp đang làm việc tại Việt Nam. Hoàng tử Bảo Long và ba công chúa đều theo học tại trường này. Trong 300 học sinh, có khoảng 20 nữ sinh là con em các gia đình có thế lực ở Việt Nam, Campuchia và Lào. Tôi cũng chỉ lao đao vất vả vào năm học đầu tiên. Sang năm thứ hai, khi ba cho tôi vào ở nội trú, tôi đã không gặp bất cứ khó khăn nào khi trao đổi, cãi lộn, dành ăn hay lên lớp trả bài. Và một sáng thứ hai đầu tuần, cũng như thường lệ, tôi và cô bạn thân Juliet A đứng cạnh nhau trong lễ chào hai cờ Pháp và An Nam. Lá cờ An Nam vừa kéo lên, bỗng Juliet chạy vụt ra, hai chân dẫm đạp lên bóng lá cờ và hét: "Xeo An Nam, xeo An Nam, đồ An Nam bẩn thỉu, đồ An Nam bẩn thỉu." Tôi như bị choáng, nhói ngực, thở gấp. Sao dám đạp vào lá cờ của nước tôi? Sao các bà giáo không can thiệp gì cả? Ngày hôm ấy, tôi xin đổi bàn khác, cố tình tránh mặt Juliet. Cô ta mấy lần tìm gặp, ngạc nhiên về sự tuyệt giao của tôi. Tôi ghét mấy thằng bồi, chứ có làm gì để bạn phật ý đâu. Bạn đâu phải là loại người An Nam đó. Tôi không biết cãi lại, chỉ tức đến nghẹn họng, chảy nước mắt. Chủ nhật, tôi về nhà mách với ba, không ngờ ông lại mắng tôi. Đừng nhiều chuyện. Nó có nói gì đến con đâu mà giận. Thêm vào đấy, lời cậu Hiền nói với tôi dạo ở La Ba: gia đình con sống không biết nghĩ đến người khác, làm tôi lờ mờ nhận thấy rằng cuộc sống của mình, của gia đình mình không êm đềm, nhẹ nhàng và vô tư như mình tưởng. Năm 1942, do bất đồng với viên công sứ Pháp ở Đà Lạt, ba tôi bị chuyển từ Đà Lạt về quê hương Phan Rí, một nơi khô cằn, quanh năm khí hậu nóng bức. Dù được thăng chức lên làm huấn đạo miền Trung, ba tôi không bao giờ khuây khỏa được việc thuyên chuyển này. Cả gia đình cùng về Phan Rí, riêng tôi phải ở lại Đà Lạt học tiếp. ba tôi gửi tôi vào nhà cô giáo Lệ, một cô giáo ở trường tiểu học Đà Lạt. Ngày ngày tôi lại đạp xe đến trường, xa cha mẹ, xa các em. Sinh con đầu lòng. Sau những cơn giận khủng khiếp thì nghe bác ấy thốt lên: "Cái đầu nó đây rồi, gắng lên con." Tiếng khóc oe oe vang lên giữa sông, đứa con đầu lòng của tôi. Tối 13 tháng 12 năm 1949, anh Hoàng từ Bộ Tổng Tham mưu được phép về thăm nhà trước lúc chuẩn bị sang Trung Quốc công tác gấp. Trời mưa tầm tã, anh phải bơi qua ba con suối, nước đang ào ào dâng lên. Trong gian nhà nhỏ lạnh buốt, khói củi sưởi tỏa lên mù mịt, tôi khóc. Không biết từ nay mình sẽ sống ra sao khi vắng anh. Anh im lặng ngắm nhìn ngọn lửa. Đêm sau, tôi đang ngủ bỗng thấy đau bụng dữ dội. Tôi lay anh dậy: "Có lẽ em chuyển bụng mất rồi." Anh Hoàng ôm tôi: "Em gắng lên, để sáng mai rồi ta lo liệu." Tôi vâng lời anh nằm im. Cho đến 3 giờ sáng, cơn đau tiếp tục dữ dội. Tôi chịu không nổi nữa, khóc to lên. Chị Hà Đồng ở gian nhà bên cạnh chạy vội qua: "Anh Hoàng ơi, phải đưa gấp chị Phượng đi bệnh viện, chị sắp sinh rồi." Chúng tôi luống cuống, cả hai vợ chồng không biết phải làm sao. Chị Hà Đồng băng đồi chạy qua các nhà xung quanh đánh thức mọi người. Rất nhanh sau đó tôi được đặt lên một cái võng, có luôn một đòn tre. Anh Phú và anh Cơ mỗi người khiêng một đầu đòn gánh. Có đêm có thêm hai anh cùng đi theo tiếp sức. Anh Hoàng đi đầu, tay cầm đuốc, tay cầm dao để phạt cây rừng. Tôi nằm lắc lư trong võng, bụng co thắt dữ dội. Nước ối đã bắt đầu vỡ, tôi tưởng mình sắp chết. Mở mắt nhìn thấy một bầu trời đom đóm lập lòe lẫn trong tiếng côn trùng, tôi nghiến răng không dám rên. Anh Hoàng: "Gắng lên em ơi." 7 cây số xuyên rừng đồi rồi cũng qua. Bến đò sông Lô hiện ra vắng vẻ, tối mịt, hoang vu. Mấy anh em thay nhau gọi đò. Tôi lại lên những cơn đau bụng khủng khiếp. Bỗng một ánh đèn từ xa lập lòe trên sông, rồi rất lâu sau đó, một con đò nhỏ cập bến. Tiếng người đàn ông: "Ai gọi đò?" Các anh khiêng tôi xuống bến. Anh Hoàng cầm tay tôi: "Thôi em cố gắng, anh phải đi sáng nay mất rồi." Tôi thất thanh: "Em ở một mình sao?" Anh thở dài rồi nhảy vọt lên bờ. Một mình tôi nằm lại trên một con đò rách nát với hai vợ chồng người chèo đò đã lớn tuổi. Con đò ngược sông Lô chậm chạp xuyên màn đêm. Khoảng chừng một tiếng sau, tôi lại lên cơn đau. Năm ấy 20 tuổi đầu, đẻ con so, xung quanh không có ai. Tôi muốn chết. Tôi bò đến sát mạn thuyền và chuẩn bị nhảy xuống sông. Một tay vừa chạm làn nước lạnh buốt, bỗng một cái đạp mạnh làm bụng tôi nhói lên. Tôi bừng tỉnh. Mình chết, nhưng đứa con có tội tình gì? Tôi lại bò vào trong khoang. Bác đò gái đã ở đấy, khổ thân cháu tôi sinh đẻ đơn côi như thế này. Sau những cơn giận khủng khiếp thì nghe bác ấy thốt lên: "Cái đầu nó đây rồi, gắng lên con." Tiếng khóc oe oe vang lên giữa sông, đứa con đầu lòng của tôi. Bác lái đò bẻ một nhánh nứa trên mui đò và cắt rốn cho con tôi. Tờ mờ sáng hôm sau, đò cập bến Tràng Sảo. Tôi được đặt lên băng ca cùng đứa con. Anh Hoàng và tôi đặt tên cháu là Nguyễn Phước, và sau này cháu lấy bí danh là Sông Lô. Sau này chúng tôi đã rất nhiều lần đi dọc sông Lô tìm kiếm hai vợ chồng người lái đò đêm ấy, không thể nào tìm được. Chỉ còn sông Lô mãi mãi một dòng xanh. Một con đò của cơ quan đã đón tôi trở về. Bà con người Cao Lan gần đấy rất quý trẻ em, đã đem bắp, khoai, sắn treo vào liếp cửa nhà tôi. Họ gọi con tôi là thằng Tu Ma, con chó con. có anh trong nhà nói đùa, bà này học trường Pháp có khác, con trai đặt tên là Thomas. Mỗi ngày đi làm, tôi đặt cháu vào một cái cũi bằng tre. Khoảng 2 tiếng sau trở về và cho cháu bú. Sống trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề, nhưng rất may là Tuma của tôi mạnh khỏe, không khóc quá nhiều nên mẹ cũng yên tâm. Gay gò nhất là sáng sớm hay chiều muộn phải đem tã lót ra bờ sông Lô để giặt. Dòng nước lạnh buốt, hai tay tôi tê cóng, bỏ tã xuống sông, tã trôi đi không sao chụp lại được. Anh Hoàng phải lấy chiếc chăn của mình cắt ra làm nhiều mảnh để cho con dùng. Đành ngủ thiếu chăn giữa mùa đông Việt Bắc. Tôi dần dần mất sữa vì thiếu ăn. Theo gương bà con địa phương, tôi ra phía sau rừng tìm một mảnh đất trồng rau, bắp, sắn. Sau giờ làm việc, tôi chặt 4 cây nứa thật to, nhét ở đầu 4 cái bùi nhùi bằng dầu hỏa và đặt xung quanh mảnh đất để phòng cọp đến. Mặt trời lặn rất nhanh, tôi đốt bùi nhùi lên, đựu phước sau lưng và bắt đầu cuốc đất, gieo hạt. Có đêm mải làm, sương xuống ướt cả đầu con và cái đựu. Nhưng phước chịu đựng khổ cực rất khá, mập mạp, ít khóc và rất được các cô chú trong nhà cưng chiều. Khi phước lên 3 tuổi, tôi không chịu nằm cũi nữa, tôi đem cháu theo. Lúc bấy giờ, cơ quan cũng có vài chị em cùng cành con mọn như tôi. Chúng tôi lấy những sợi dây rừng dài và mềm, buộc từ bàn làm việc đến chân của các cháu. Cứ thế các cháu lê la bò quanh, hết giờ làm bố mẹ gỡ dây bế về. Bà con cao lan đi nương ghé qua nhìn cứ lắc đầu cười, nhiều tu ma quá. Vào mùa trồng thuốc lá, tôi cũng bắt chước bà con trồng 2 vạt. Lá thuốc đến độ chín, phơi vài nắng lên màu vàng ửng. Sau khi buộc lại thành từng túm một, những chủ nhật tôi theo chân bà con dân tộc đem bán dọc đường. Tôi ngồi bên đường cầm lặng, quần áo rách rưới, tay chân nứt nẻ, đầu tóc rối bù, nét mặt xanh xao chờ người qua lại. Sắn trồng trên đồi củ khá to, nhiều bột. Đục lỗ chỗ một miếng sắt, tôi mài sắn, lọc lấy nước, bỏ bã, phơi thành bột sắn trắng tinh. Nhờ biết nấu ăn từ thuở nhỏ, tôi làm bánh bột lọc, chè sắn, bánh khoai để bán cho bà con quanh làng. Còn tôi sống cũng tạm đủ. Sống trong rừng, điều kiện vệ sinh kém, phước luôn kêu đau bụng. Nghe tin ở bên kia sông có ông thầy giỏi chữa bệnh run, tôi điệu con đi gần 20 cây số tìm thầy. Ông thầy lang khá lớn tuổi, đầu vấn khăn màu chàm, bên cạnh có một con chó nhỏ. Ông bốc cho con tôi một liều thuốc gồm có những hạt nhỏ nhỏ màu đen. Tôi nghiền ra cho cháu uống. Vài ngày sau, cháu đi ra rất nhiều run, bụng xẹp hẳn lại. Tôi đến tạ ơn, thầy dặn tôi về tìm thịt cóc cho cháu ăn. Đêm đêm lại đốt đuốc đi bắt cóc ở các ruộng, nhờ anh em trong nha làm giúp thịt cóc. Tôi lấy mấy cái đùi băm nhỏ và chiên lên làm chả để các chú và cháu cùng ăn. Ai cũng thích, con tôi lớn lên trông thấy. Khi cần chạy vào hang tránh những trận càn của Pháp, tôi cõng con và nói: gắng lên con ơi, thế nào cũng có những ngày tốt đẹp hơn. Con tôi hiểu được tấm lòng của mẹ, cháu rất ít khóc và ngủ say trên lưng tôi. Năm 1951, chồng tôi được cử sang cục pháo binh. Anh Hoàng muốn đưa cả gia đình về theo. Ở nhà nghiên cứu kỹ thuật, các anh cũng đồng ý. Có con mọn, nghề thuốc nổ quá nguy hiểm. Cũng không muốn rời xa tập thể thân yêu này, tôi cũng nghe theo. Dù không muốn rời xa tập thể thân yêu này, tôi cũng nghe theo. Anh em trong nhà tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, lòng tôi thắt lại, buồn nhớ. Cục pháo binh cách cơ quan nhà nghiên cứu kỹ thuật khoảng 12 cây số ở làng Đèo Vai. Cuộc sống khác rất nhiều so với Đồng Chiêm. Vì phải ngày đêm nghiên cứu về pháo hạng nặng nên anh Hoàng có rất ít thì giờ ở với chúng tôi. Hai mẹ con lại ở với nhau trên một góc nhà sàn của một gia đình dân tộc Cao Lan. dưới sàn nhà. Suốt đêm tiếng lục sục của lợn, trâu bò, gà cùng mùi phân xông lên nồng nặc. Không đêm nào có thể yên giấc. Cọp đèo vai hay về rình mồi trước nhà sàn. Tôi phải cưa vài ống nứa làm bô đi tiểu cho các cháu trong đêm. Tôi về phòng nghiên cứu, tính toán các đường bay của đạn đại bác. Nhận việc này tôi không thích thú lắm. Đêm nào cũng mất ngủ vì muỗi đốt, con khóc, phải quạt cả đêm trong mùi hôi thối của phân súc vật. Cũng may là trong nhà lúc nào cũng có một bếp lửa nên có thể nấu nhờ một nồi cơm hay một nồi cháo. Ngoài ra, tôi còn trồng thêm được mấy cây ớt, lấy lá, cho muối vào, nấu một bát canh cho con. Tôi chỉ còn nặng 34 cân, lúc nào cũng chóng mặt, thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu máu. Rất nhớ đồng chiêm. Khoảng một tuần sau đó, anh Hoàng báo tin là sẽ đi dự một đợt tập huấn dài ngày cho sĩ quan cao cấp tại Nam Ninh, Trung Quốc. Tôi không biết phải đi đâu, ở đèo vai thì quá khổ, tôi sợ không kham nổi, con mình mới 2 tuổi. Về lại nhà nghiên cứu kỹ thuật thì công việc quá nguy hiểm cho những người có con mọn. Anh Hoàng chỉ cho tôi một phương án cuối cùng, hay là về Tuyên Quang ở cùng gia đình em gái anh, này là vợ một cán bộ cao cấp trong ngành tài chính. Em gái anh cũng rời nhà theo kháng chiến, là bạn học thời Huế của tôi. Chắc cuộc sống sẽ ổn định hơn, dễ chịu hơn. Tôi không còn cách nào nên viết đơn xin phép rời quân đội về Tuyên Quang. Các anh trong phòng nghiên cứu khuyên tôi: chị đã ở trong quân đội lâu rồi, ra ngoài làm công chức chắc sẽ không dễ dàng đâu. Ngoài đời phức tạp hơn nhiều chị ạ. Chị nên suy nghĩ lại. Cháu Phước đã có chúng tôi lo thêm, chị đừng ngại, để anh yên tâm đi công tác. Anh Hoàng không chịu biện pháp này và tôi chỉ biết nghe lời anh. Trở về Hà Nội, văng vẳng rất nhiều giọng quanh tôi. Mở mắt ra và tôi thấy mấy bóng người đầu đội khăn nhung, áo dài gấm, mùi nước hoa phảng phất, tiếng xì xào, tội nghiệp đứa ăn mày với hai con. Có tiếng hỏi, sao con lại nằm đây? Tôi nghẹn ngào, con đang tìm đường về Hà Nội. Chuẩn bị trở về Hà Nội. Những người không vướng bận gia đình đi trước, ba mẹ con tôi chờ anh Hoàng lên đón. Những cuộc rời an toàn khu lặng lẽ, chẳng có liên hoan tiễn đưa như hồi gian khổ ở Bắc Cạn. Những mái nhà tranh nơi đã cưu mang chúng tôi, cửa đóng then cài, khu rừng vắng lặng một cách khác thường. Sau Điện Biên Phủ, đơn vị pháo của anh Hoàng về đóng tại Phú Thọ, gần con sông Lô thân yêu. Anh chỉ vừa kịp cùng hai người cần vụ thu dọn đồ đạc, bỏ vài con gà vào lồng, nhặt mấy cái nồi đất và chúng tôi rời đồng chiêm trên một chiếc xe quân đội. Gia đình nhỏ được đoàn tụ trên một đồi chè tên là Gò Gai. Chè đang mùa ra hoa trắng muốt, hương thơm lan tỏa. Nhiều đêm chúng tôi bàn về tương lai. Tôi sẽ tiếp tục làm báo ở Bộ Tài chính. Anh Hoàng vẫn ở trong quân đội, nhưng may ra sẽ không có những cuộc ra đi biển biệt như trước. Ở với nhau chưa hết một tuần, đơn vị anh được lệnh phải hành quân gấp trong đêm, không thì đem gia đình theo. Ba mẹ con tôi lại sống cảnh trơ trọi bên nhau trong gian nhà tranh hẻo lánh trên đồi Gò Gai. Tôi chờ đợi gần 20 ngày vẫn không có tin tức gì của anh Hoàng. Nghe tin đơn vị đã đóng rất xa Phú Thọ, đang tập dượt cuộc duyệt binh mừng chiến thắng Điện Biên Phủ tại thủ đô. Không còn cách nào, không một xu dính túi, tôi quyết định tự mình lo cho các con trở về. Tối hôm ấy, tôi nhặt nhạnh mấy bộ quần áo rách, vài tã lót và một cái song. Số bột còn lại mấy ngày trước, tôi làm mấy cái bánh nướng để đi đường. Các con tôi vẫn ngủ yên trong màn. Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi rời Gò Gai. Một bên đòn gánh là một cái thúng với 3 con gà nhốt trong lồng và một cái song khuấy bột. Đầu bên kia, Phước ngồi với một túi quần áo. tôi điệu cháu Phương sau lưng. Chúng tôi xuống lưng đồi, bỗng Phước quay lại. Không về nhà mình à? Không, mình về nơi có nhiều đèn điện sáng lắm. Con không đi đâu, con muốn ở đây thôi. Tôi bỗng khóc òa lên. Còn ai đâu mà ở? Phước cũng òa khóc theo. Cảnh trở về trong chiến thắng lôi thôi lếch thếch, thật không bao giờ tôi tưởng tượng nổi. Tôi gánh và điệu các con lần theo đường cái quan, con đường quá quen thuộc với tôi khi một mình một xe đạp. Tôi đưa tài liệu báo chí đến nơi in ấn, nay chỉ có thể lê từng bước một. Lúc nào chóng mặt quá, tôi dừng lại. Phước ăn bánh nướng, còn tôi cho cháu Phương bú. Ngày thứ hai, tôi vào rừng tìm cách đào sắn dây, đào măng hay nhổ trộm mấy bụi sắn dẫy ven đường. Tôi gọt măng, cắt ra từng miếng rồi sâu bằng một sợi dây rừng treo lủng lẳng ở đầu gánh. Với sắn dây, khoai mì và trứng gà, các cháu đã có thức ăn. Măng thì để dành để nấu canh. Nhiều đêm mấy mẹ con lạc trong rừng mịt mùng, đom đóm bay đầy trời, Phước khóc thét lên. Tìm một gốc cây to, tôi leo lên buộc dây chằng xuống giữ hai con tôi với cái lồng gà và nằm thiếp đi. Có lúc choàng tỉnh dậy, thấy trời vẫn còn đầy sao. Trời về sáng càng buốt lạnh, áo quần ướt sẫm, ướt đẫm sương, tôi lại thất thểu ra đi, không biết bao giờ mình có thể đến được Hà Nội. Ven đường lúc ấy có một vài hàng quán đã bắt đầu mở cửa. Tôi để Phước và gánh đồ đạc lại bên đường, rồi điệu Phương chạy nhanh đến quán, nhờ vợ chồng người chủ quán trông giúp cháu và chạy ngược lại để đón Phước và mấy con gà. Người dân thật tử tế, một người đàn bà gầy gò, quần áo rách bươm, một nách hai con, không một xu dính túi, vậy mà vẫn được cho gạo nấu cháo, cho ngủ nhờ. Có lần, một chị chủ quán xin tôi cho cháu Phước làm con nuôi. Tất nhiên là tôi ôm chặt con vào lòng. Chuyến đi này đã cho tôi một bài học để đời. Mãi mãi về sau, khi hoàn cảnh đã khá hơn, tôi cố gắng giữ được cách đối xử tử tế với những người gặp khó khăn, nghèo khổ. Dòng dã mấy ngày liền, cuối cùng chúng tôi cũng ra được con đường trải nhựa. Chân tôi đã rớm máu. Tôi nhìn lên thấy một ngôi chùa có gắn một tấm bảng sơn son thép vàng ở ngay cửa tam quan. Tôi quỳ xuống chắp tay, cầu trời Phật giúp đỡ cho con, rồi ngất đi. Văng vẳng rất nhiều giọng quanh tôi. Mở mắt ra và tôi thấy mấy bóng người đầu đội khăn nhung, áo dài gấm, mùi nước hoa phảng phất, tiếng xì xào. Tội nghiệp đứa ăn mày với hai con. Có tiếng hỏi, sao con lại nằm đây? Tôi nghẹn ngào, con đang tìm đường về Hà Nội. Các bà xúm lại, đấy là những chủ hiệu vải giàu có ở hàng đào, hàng ngang. Nhân dịp hòa bình lập lại, vắng tiếng máy bay, các bà rủ nhau đi dâng hương lễ Phật trong ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở đây. Các bà ôm hai đứa con tôi, cho chúng uống sữa, ăn oản cúng, ăn chuối, ăn chè. Phước ăn rất nhiều và tôi hồi sức rất nhanh. Một bà cho ba mẹ con tôi cùng ngồi xe hơi về. Khi tôi kể về đời tôi, nhắc đến Đà Lạt, bà bỗng ngừng nhai trầu và nhìn tôi chăm chú. Trời Phật ơi, đây là con ông bà Đốc Cán sao? Tôi cũng đã lên Đà Lạt ở nhà ông bà vài lần rồi. Bác cho biết, bác tên là Tùng Hiên, có hiệu vải ở số 12 phố Hàng Ngang. Xe đến gần Hồ Gươm, Phước như bị mê hoặc, ngơ ngác nhìn thành phố lúc ấy vừa lên đèn. Bà Tùng Hiên nói, con và các cháu là chỗ gia đình bác quen biết từ lâu, con cứ đến ở nhà bác để có người chăm sóc các cháu. Tôi vui mừng nhận lời ngay, bà Tùng Hiên cho chúng tôi ở một gian phòng rộng rãi, sang trọng, có ban công nhìn về phía hàng buồm. Đêm đầu tiên được tắm nước nóng với xà phòng thơm, tôi còn nhớ là một bánh xà phòng Kadum. Tôi gội đầu 3 lần liền để tóc đượm được mùi thơm của thời tuổi trẻ Đà Lạt. Chiếc khăn trải giường bằng vải trắng muốt, Mấy cái gối mềm mại đã đưa tôi vào một giấc ngủ thật êm đềm, thật ngon lành. Bà Tùng Hiên cho một người u già trông nom hai cháu. Sau hai ngày nghỉ ngơi lại sức, tôi tìm đến Bộ Tài chính. Một số anh chị em từ chiến khu về đều tập trung vào một khu tập thể gần Bảo tàng Cách mạng, khu nhà số 1, phố Lê Phụng Hiểu. Văn phòng cơ quan được sắp xếp trong những căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, nhưng chỗ ở của chúng tôi thì quá chật hẹp. Mỗi phòng khoảng 12 đến 15 mét vuông, bịt bùng, không có cửa sổ. Nghe nói trước kia là những kho chứa thuốc phiện của nhà Đoan Phát. Tôi ngần ngừ chưa muốn nhận nhà. Về Hà Nội mới thấy có một sự khác biệt mà mình không hề nghĩ đến. Mỗi sáng đi làm, một bên là những cán bộ kháng chiến, quần đen áo sơ mi trắng, đi dép cao su đen hay những đôi guốc gỗ. Một bên là những công chức tình nguyện ở lại, hồi ấy gọi là công chức lưu dung. Đàn ông thì âu phục chỉnh tề, đeo cà vạt, đi giày tây. Những cô gái áo dài tha thướt, khăn san vắt vai, mái tóc bồng bềnh, óng mượt. Rất nhanh sau đó, các công chức lưu dung bắt đầu bỏ việc, rồi dần dần chỉ còn vài công nhân, thợ mộc, thợ điện ở lại. Tôi được phân về phòng tổ chức cán bộ. Năm 1954, cả Hà Nội tưng bừng đón tiếp đoàn quân chiến thắng trở về. Đường phố tràn ngập người đi, đàn ông âu phục chỉnh tề, thiếu nữ rực rỡ áo dài muôn màu. Anh Hoàng báo tin sẽ tham gia lễ duyệt binh mừng chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội. Tôi vội vã bế hai con đến đứng rất sớm ở đầu góc hàng trống, hàng khay chờ đợi. Anh ngồi trên một chiếc xe comment car, mắt nhìn thẳng, nghiêm nghị, không một nụ cười. Bên cạnh là anh Võ Dược, lữ đoàn trưởng xe tăng mà tôi đã gặp nhiều lần ở Gò Gai. Phước thấy cha hét to, cha, cha. Anh Dược quay lại vẫy tay, mỉm cười. Anh Hoàng thì không, vẫn cứ thẳng người nhìn về phía trước. Cái mũ bộ đội không hề lay chuyển, ngồi nghiêm như một pho tượng. Tôi hiểu anh tôn trọng kỷ luật trong quân đội một cách triệt để, nên lúc duyệt binh không để lộ tình cảm gia đình trước đám đông. Không biết ai đã cho tôi một tấm ảnh ngày duyệt binh ấy, tôi còn giữ đến tận bây giờ. Sau lễ duyệt binh, anh Hoàng đến thăm mẹ con tôi. Đứng trước gian hàng vải vóc, tơ lụa chất đầy đến ngọn của hiệu Tùng Hiên, anh không bước vào mà gọi tôi ra. Tôi bế và dắt hai con ra gặp anh tại vườn hoa hàng đậu. Sao em lại ở trong nhà một gia đình tư sản? Thế chúng ta đấu tranh lâu nay để làm gì? Tôi cố giải thích, bác Tùng Hiên là chỗ quen với ba má em ở Đà Lạt. Run rủi thế nào mà em lại gặp được? Các con chúng ta được bà chăm sóc rất chu đáo. Anh không nói gì, chơi với các con vài phút rồi lên xe đi thẳng. Tôi bắt đầu lo lắng, không biết mình nên quyết định như thế nào đây. Cũng chỉ vài ngày sau, anh Ngoạn phòng tổ chức cán bộ gọi tôi lên và khuyên. Cơ quan đã bố trí nhà cho chị và các cháu, có lẽ chị nên về đây ở với tập thể là tốt hơn. Tôi trở lại hàng ngang, chào dã từ bác Tùng Hiên và về khu tập thể 1 Lê Phụng Hiểu. Các bạn vừa nghe xong một vài trích đoạn trong cuốn hồi ký Gánh Gánh Gồng Gồng của tác giả Xuân Phượng. Mình sẽ làm thêm một số về cuốn hồi ký này với những trích đoạn nhiều cảm xúc nữa ở phía sau, ở phần phía sau của cuộc đời bà Xuân Phượng. Các bạn hãy đón chờ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.